Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Phan Minh, Trọng Thành và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 19 tháng 11 năm 2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân, đáp trả việc Hoa Kỳ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do Mỹ cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong ngày đầu thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo khối G20 tập trung thảo luận về cải tổ các định chế quốc tế. Tư pháp Hồng Kông kết án tù 45 nhà đấu tranh dân chủ về tội lật đổ chính quyền. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên gia tăng hợp tác với Nga nhưng vẫn cần Trung Quốc. Theo dòng thời sự, các nhà hoạt động môi trường bị trấn áp tại khắp các châu lục. Thưa quý vị, vào ngày thứ 1000 của cuộc xâm lược Ukraine, hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả việc Hoa Kỳ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do Mỹ cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Theo sắc lệnh được AFP trích dẫn, trong số các điều kiện biện minh cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân là phóng tên lửa chống Nga, còn theo giải thích từ phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov, thì việc điều chỉnh các cơ sở học thuyết của Nga trước tình hình hiện nay là cần thiết, trước điều mà ông Vladimir Putin xem như là những mối đe dọa xuất phát từ phương Tây đối với an ninh của Nga. Văn bản Tổng thống Nga ký còn nhắc đến một khả năng khác sử dụng vũ khí hạt nhân là việc cho sử dụng lãnh thổ và các nguồn lực nhằm gây hấn chống lại Nga, hết lời dẫn. Cũng theo ông Peskov, chính quyền Nga theo dõi sát tình hình trên chiến trường và nhất là khả năng Ukraine dùng tên lửa tầm xa Atacms do Mỹ cấp tại vùng Kursk của Nga đang bị quân đội Ukraine chiếm đóng một phần. Tổng thống Putin hồi tháng 9 năm nay từng cảnh báo rằng Nga kể từ giờ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị không kích ồ ạt hay bất kỳ cuộc tấn công nào từ một nước phi hạt nhân như Ukraine nhưng được hậu thuẫn từ một cường quốc có trang bị vũ khí nguyên tử như Mỹ chẳng hạn. Nga xem đấy như là một hành động gây hấn chung và do vậy việc dùng đến vũ khí hạt nhân là cần thiết. Và lúc Nga tăng cường các chiến dịch không kích chết chóc và hủy diệt tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden cách đây vài ngày đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng tên lửa do Mỹ cấp trên lãnh thổ Nga, theo như xác nhận từ một quan chức Mỹ với AFP.
Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Atacms do Washington cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell vào hôm nay kêu gọi các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nên làm tương tự. Tuy nhiên, nhiều thành viên vẫn tỏ ra thận trọng. Từ Bruxelles, thông tín viên đài RFI Pierre Benazé tường trình.
À chaque fois que nous avons pris une décision pour aider l'Ukraine, cela nous a pris trop de temps, regrette Joseph Borrell.
Joseph Borrell than phiền như sau, lần nào chúng ta ra quyết định hỗ trợ Ukraine cũng đều mất rất nhiều thời gian. Đối với lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu, những cuộc oanh kích mạnh mẽ của Nga nhắm vào Ukraine hôm Chủ nhật là câu trả lời của Vladimir Putin đối với mọi nỗ lực thảo luận hay đàm phán. Đây là một lời lên án rõ ràng của Joseph Borrell nhắm vào cuộc điện đàm của Thủ tướng Đức với Tổng thống Nga cách đây một tuần, và ông nói thêm rằng nếu châu Âu muốn bày tỏ lập trường cứng rắn thì phải đoàn kết. Tuy nhiên, hôm qua, các quốc gia thành viên EU đã không tỏ ra đoàn kết. Ngoài Đức, vẫn luôn từ chối cho phép Ukraine sử dụng các tên lửa Taurus tấn công vào lãnh thổ Nga. Ý cũng giữ nguyên lập trường tương tự. Vũ khí do Roma cung cấp chỉ có thể được sử dụng bên trong lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Antonio Tajani hôm qua nhấn mạnh như trên. Người đồng cấp Pháp Jean-Noël Barrot lặp lại rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Paris cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga là một khả năng mà chính phủ đang xem xét. Ngụ ý rằng nếu Pháp bật đèn xanh cho Ukraine thì thông tin này sẽ không được công khai.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Theo đề nghị của Anh Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã họp để tổng kết tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công Ukraine, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng và gây nhiều thiệt hại nhân mạng tại nước láng giềng. Từ New York, thông tín viên đài RFI Carrie Newton cho biết thêm.
Au conseil, l'ambassadrice américaine a répété le soutien de Washington à Kiev, mais elle a...
Tại Hội đồng Bảo an, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên hiệp quốc đã nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ dành cho Kiev, nhưng bà không đề cập đến việc Washington bật đèn xanh cho phép Ukraine phóng tên lửa tầm xa sang Nga. Cho dù sau nhiều tháng phản đối, quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được khẳng định vào hôm Chủ nhật. Đối với Anh Quốc, điều thiết yếu là phải củng cố sức mạnh phòng thủ cho Kiev sau các vụ oanh kích của Nga hồi cuối tuần vừa rồi nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibika xem quyết định của Biden là một bước ngoặt tiềm ẩn. Ông Sibika phát biểu, xin trích, điều này có thể làm thay đổi cuộc chơi. Ukraine có thể tấn công càng xa thì cuộc chiến sẽ càng được rút ngắn. Lập trường của Ukraine luôn rõ ràng, chúng tôi hoàn toàn có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Đây là quyền chính đáng của chúng tôi và sẽ cho phép chúng tôi cứu mạng sống của các thường dân của mình. Điều này có thể tác động rất tích cực trên chiến trường. Tuy nhiên, người phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng tất cả các bên phải bảo đảm an toàn và bảo vệ dân thường, dù là ở bất kể nơi nào. Trong khi đó, đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc tố cáo cuộc họp này là nhằm bôi xấu Nga.
Trong khi đó, ngay tại Mỹ, nhiều nhân vật thân cận của Donald Trump được Tổng thống đắc cử chọn vào các vị trí chủ chốt trong chính quyền mới, và hôm qua đã phản đối gay gắt quyết định của Tổng thống Joe Biden về việc cho phép Ukraine dùng tên lửa ATACMS mà tấn công vào lãnh thổ Nga. Họ cho rằng quyết định này gây leo thang xung đột và có thể dẫn đến đệ tam thế chiến. Trong ngày làm việc đầu tiên tại thượng đỉnh hai ngày ở Brazil, các nhà lãnh đạo khối G20 vào hôm qua đã thảo luận về việc cải tổ các định chế lớn trên thế giới trong bối cảnh đang xảy ra nhiều căng thẳng địa chính trị. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên đài RFI Sara Cusolino tường thuật.
Élargir les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, réformer des instances comme...
Tăng số thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cải tổ các định chế như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tổng thống Pháp Macron ủng hộ rất nhiều đề xuất như vậy tại hội nghị thượng đỉnh này. Nguyên thủ Pháp phát biểu, xin trích. Trước hết, trật tự quốc tế này hoàn toàn không phát huy hiệu quả, bởi vì trong những năm gần đây, chúng ta chưa chứng minh được khả năng ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột. Và hiện giờ, khi chúng ta nói về các định chế này, thì trên toàn thế giới, có 57 cuộc xung đột đang xảy ra, xin trích nguyên văn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Tổng thống Brazil và đồng nhiệm Nam Phi, người sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025, thành lập một nhóm làm việc để cải tổ cơ chế chỉ đạo này. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Brazil Lula nhận định về sự thất bại của chủ nghĩa đa phương, xin trích, từ Iraq đến Ukraine, từ Bosnia đến Gaza, dường như mọi vùng lãnh thổ đều không được tôn trọng như nhau về sự toàn vẹn và không phải tất cả sinh mạng đều có giá trị như nhau, hết lời dẫn. Tổng thống Brazil cũng nhắc lại tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về thuế khóa, đánh thuế các tỷ phú để giảm bất bình đẳng và tài trợ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên của Brazil, nhưng đây là hai điểm mà Tổng thống Argentina bác bỏ. Kết thúc ngày hội nghị đầu tiên, Tổng thống Brazil Lula tuyên bố chúng ta không thể để nỗi sợ đối thoại chiến thắng.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Tổng thống Brazil Lula đặc biệt muốn gạt hồ sơ các cuộc xung đột sang một bên để tập trung vào người nghèo, những người vô hình trên thế giới. Theo AFP, hôm qua trong phiên khai mạc thượng đỉnh G20, ông Lula đã chính thức tuyên bố thành lập Liên minh Toàn cầu chống nạn đói nhằm xóa bỏ điều ông xem là vết thương đáng hổ thẹn của nhân loại. Liên minh được tuyên bố thành lập tại thượng đỉnh G20 nhưng mang tính toàn cầu, hiện gồm 81 quốc gia. Về phía Mỹ, trước khi chuyển giao quyền lực cho Tổng thống tân cử Donald Trump, người quyết tâm giảm chi tiêu công của Mỹ, Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden tuyên bố Washington đóng góp một khoản hỗ trợ lịch sử tới 4 tỷ đô la cho một quỹ của Ngân hàng Thế giới chuyên viện trợ cho các nước nghèo nhất thế giới.
Về thời sự Mỹ, Tổng thống đắc cử, ông Donald Trump vào hôm 17 tháng 11 cho biết đã bổ nhiệm Brendan Carr, vốn dĩ thường chỉ trích các công ty công nghệ lớn tức là Big Tech, làm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Liên bang. Nhà tỷ phú gọi ông Carr là một chiến binh bảo vệ tự do ngôn luận. Sau khi việc bổ nhiệm được công bố, Brendan Carr đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội X rằng phải phá hủy các biện pháp kiểm duyệt mà các đại tập đoàn về công nghệ như Facebook, Google, Apple và Microsoft ban hành và khôi phục quyền tự do ngôn luận cho người dân Mỹ. Vẫn tại Hoa Kỳ, sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, các kênh truyền thông thân đảng Dân Chủ từng không tiếc lời đả kích ứng viên đảng Cộng Hòa, dường như chợt hiểu rằng cần phải lấy lòng tân chủ nhân Nhà Trắng mới có thể tiếp tục tồn tại, theo như tường thuật của thông tin viên đài RFI David Thompson từ Miami.
C'est une matinale de MSNBC pas tout à fait comme les autres qui s'ouvre ce lundi matin.
Chương trình buổi sáng Morning Joe phát sóng trên kênh MSNBC hôm qua không giống những lần trước đây khi người dẫn chương trình nổi tiếng bất ngờ thừa nhận một điều không ai ngờ tới. Bà nói, hôm thứ Sáu, chúng tôi đã đến Mar-a-Lago với Joe để gặp Tổng thống đắc cử Trump. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông sau 7 năm, hết lời dẫn. Thông tin gây chấn động trên các mạng xã hội bởi Mika Brzezinski và chồng bà Joe Scarborough cùng dẫn chương trình Morning Joe trên MSNBC, kênh thông tin được coi là chống Trump nhất ở Mỹ. Trong suốt chiến dịch tranh cử của nhà tỷ phú, cặp đôi này đã gọi những luận điệu của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là phát xít và so sánh ông với Adolf Hitler. Nhưng chỉ 2 tuần sau chiến thắng của Trump, giọng điệu của hai người đã thay đổi rõ rệt. Bà Brzezinski nói tiếp như sau, chúng tôi đã nhất trí khôi phục đối thoại. Tổng thống Trump rất vui vẻ, lạc quan và dường như mong muốn tìm kiếm những giải pháp với Đảng Dân Chủ về một số vấn đề gây chia rẽ nhất giữa hai bên, hết lời dẫn. Nikki Haley, từng là đối thủ của Trump, nói một cách gay gắt rằng, rõ ràng Joe và Mika không phải đột nhiên hiểu ra vấn đề. Hai người hiểu rằng phải cần đến Trump để tồn tại vì số khán giả của họ đã giảm mạnh. Kể từ sau cuộc bầu cử, số khán giả của kênh này cùng với CNN đã giảm gần 40%, trong khi số khán giả của kênh rất thiên hữu Fox News không ngừng gia tăng.
David Thompson, Miami Herald.
Nhìn sang châu Á, một tòa án ở Hồng Kông hôm nay đã kết án 45 bị cáo với tội danh lật đổ chính quyền. Người cầm đầu phong trào đấu tranh vì dân chủ, Đới Diệu Đình, bị kết án 10 năm tù, 44 bị cáo khác lĩnh án từ 4 năm đến 2 tháng tù. Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức chỉ trích phán quyết của tư pháp Hồng Kông, còn các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích bản án này như là bằng chứng về sự suy giảm tự do chính trị kể từ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia vào năm 2020. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Brothers tường trình.
En juillet 2020, des militants pro-démocratie à Hong Kong ont organisé une primaire non
officielle. Vào tháng 7 năm 2020, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đã tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức để chọn lựa ứng cử viên cho cuộc bầu cử lập pháp, hy vọng giành được đa số và tác động đến những chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, nhà chức trách đã coi sáng kiến này là một nỗ lực nhằm làm tê liệt chính phủ và cáo buộc những người tham gia với tội danh lật đổ chính quyền, chiều theo luật an ninh quốc gia. Tòa án đã ra phán quyết hành động của họ có thể đã gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Đới Diệu Đình, một cựu luật sư và là nhân vật rất có ảnh hưởng của phong trào, đã bị kết án nặng nhất là 10 năm tù. Hoàng Chi Phong, một biểu tượng khác của phong trào, đã lĩnh án hơn 4 năm tù sau khi nhận tội. Phiên tòa này đã đánh dấu một bước ngoặt đối với Hồng Kông. Việc bỏ tù những nhân vật chủ chốt của phong trào ủng hộ dân chủ đã khiến những tiếng nói có trọng lượng phải im lặng và phản ánh về các quyền tự do chính trị trong đặc khu hành chính của Trung Quốc bị siết chặt. Việc áp dụng luật an ninh quốc gia trong bối cảnh này cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Sự thay đổi này đặt ra những vấn đề về tính độc lập của ngành tư pháp, nhà nước pháp quyền và uy tín quốc tế của Hồng Kông với mô hình một quốc gia hai hệ thống.
Claire Brothers de Pékin, RFI.
Về quan hệ Washington-Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay khẳng định đã có cuộc điện đàm rất thân thiện với Tổng thống đắc cử Mỹ. Trong dịp này, nguyên thủ Philippines đã bày tỏ mong muốn tăng cường, củng cố hơn nữa liên minh quân sự song phương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông.
Tuyên bố của ông Marcos được đưa ra với báo giới khi ông đi thăm đảo Catalonia bị ảnh hưởng bởi siêu bão vừa qua, và một hôm sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vừa có chuyến công du Philippines. Hôm qua trong chuyến thăm Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã trấn an đồng minh Manila về quan hệ song phương thời Donald Trump nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cũng bày tỏ tin tưởng vào sự vững chắc của liên minh giữa Hoa Kỳ và Philippines. Về Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định hiệp ước phòng thủ chung giữa Washington và Manila áp dụng cho các cuộc tấn công vũ trang ở Biển Đông. Theo Reuters, trong cuộc họp báo tại Palawan hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Austin lưu ý hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông rất đáng lo ngại. Phía Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn khi không cho tàu thuyền Philippines vào các khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, việc giúp Philippines bảo vệ lợi ích chủ quyền và quyền đánh bắt cá là nhằm phục vụ lợi ích lớn hơn của cả Manila lẫn Washington. Bộ trưởng Austin tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công vũ trang, kể cả ở Biển Đông, theo hiệp ước phòng thủ chung năm 1951.
Liên quan đến Trung Quốc và Miến Điện, truyền thông độc lập Miến Điện vào hôm qua dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết lãnh đạo quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện đang bị Trung Quốc quản thúc tại Vân Nam.
Trích dẫn các nguồn tin từ trong nước và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trang tin Myanmar Now cho biết chỉ huy của quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, MNDAA, ông Bành Đại Huân, được cho là đang bị quản thúc tại gia ở Trung Quốc. Ông Bành, hay còn gọi là Bành Đức Nhân, đã được triệu tập đến Vân Nam để họp với một phái viên cao cấp của Trung Quốc hồi cuối tháng 10 vừa qua, sau đó bị bắt giam. Tuy nhiên, ông Bành vẫn được phép liên lạc qua điện thoại với các chỉ huy của mình ở Myanmar. MNDAA là thành viên chủ chốt các nhóm kháng chiến, liên minh tam bằng hữu, lực lượng đã gây tổn thất nghiêm trọng cho chính quyền quân sự Miến Điện khi chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở bang San kể từ khi phát động chiến dịch 1027 vào tháng 10 năm 2023. Theo đài AFA, chính phủ Trung Quốc giam giữ ông Bành nhằm gây áp lực buộc ông phải đàm phán rút quân khỏi Lashio và nhất là gây sức ép buộc họ phải tránh xa chính phủ thống nhất quốc gia, chính phủ Miến Điện lưu vong, bao gồm các chính trị gia và dân biểu bị phe quân đội đảo chính hồi năm 2021 mà Bắc Kinh đánh giá là đã chịu ảnh hưởng của các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Theo trang The Diplomat, giai đoạn đầu của chiến dịch này diễn ra dưới sự chấp thuận của Bắc Kinh, nhưng sau đó bị Trung Quốc cáo buộc là phá vỡ lệnh ngừng bắn đạt được tại Côn Minh hồi tháng Giêng năm 2024. Kể từ khi Lasso thất thủ, Trung Quốc đã gây áp lực ngày càng lớn đối với MNDAA và phần còn lại của Liên minh Tam Bằng Hữu nhằm chấm dứt chiến dịch tấn công, mở lại đàm phán với chính quyền quân sự.
Sau đây là một số thông tin khác.
Bắc Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Chính quyền Bình Nhưỡng hôm nay lên án mối hợp tác giữa ba nước làm gia tăng sự đối đầu trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ muốn thiết lập kiểm soát quân sự và chính trị với một liên minh hạt nhân.
Tại Hàn Quốc, chính phủ của Thủ tướng Moon Jae-in bị nghi ngờ đã phát tán thông tin về hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ cho chính quyền Trung Quốc. Một nguồn tin chính thức am hiểu hồ sơ vào hôm nay cho biết, Ủy ban giám sát và thanh tra của Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ để truy tố các thành viên cấp cao trong chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in.
Cuộc tấn công ban đêm của quân đội Nga đã giết chết 7 người, trong đó có một đứa trẻ vùng Đông Bắc Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay thông báo chiếc drone đã tấn công thành phố Kharkiv thuộc vùng Sumy, giáp với vùng Kursk của Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bắc Triều Tiên gia tăng hợp tác với Nga nhưng vẫn cần Trung Quốc. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Nga và Bắc Triều Tiên những ngày gần đây gia tăng các hoạt động ngoại giao kể từ khi hai nước phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký kết với lãnh đạo Kim Jong-un nhân chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng hồi tháng 6. Năm 2024, nếu như việc Bình Nhưỡng và Moscow thắt chặt hợp tác quân sự có thể khiến Bắc Kinh lo lắng, nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc mới là đồng chí thân cận nhất của Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap hôm nay cho biết, trong hai ngày 17 và 18 tháng 11, 2024, Nga đã cử hai phái đoàn, một phụ trách về hợp tác và trao đổi kinh tế, thương mại, công nghệ khoa học và một phái đoàn quân sự đến Bình Nhưỡng, mục tiêu là mở rộng và đa dạng hơn nữa, trao đổi kinh tế, thương mại, công nghệ khoa học, cũng như là tăng cường giao lưu giữa các trường quân sự của hai nước, theo như loan báo từ hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA. Những hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Hiệp ước Quốc phòng được ký kết trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hiếm có của Tổng thống Putin và vừa được hai nước gần đây phê chuẩn. Văn bản dự trù một điều khoản chi viện quân sự ngay lập tức và hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị một nước khác tấn công, hết lời dẫn. Trong khuôn khổ hiệp ước này, Bình Nhưỡng đã gửi nhiều loại vũ khí đạn dược, tên lửa đạn đạo và điều hơn 10.000 binh sĩ đến Nga để tham gia cuộc chiến chống Ukraine tại vùng Kursk hiện đang bị quân đội Ukraine chiếm giữ một phần. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Hong Min, Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc được AFP trích dẫn, thì việc phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự hé mở khả năng. Xin trích, Bình Nhưỡng có thể điều bổ sung thêm số lượng lớn binh sĩ Bắc Triều Tiên đến Nga. Theo nhiều nhà quan sát, việc Bắc Triều Tiên nỗ lực tham gia cuộc chiến của Nga dường như khiến Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên cảm thấy bất an do những hệ lụy của quan hệ đối tác này trên phương diện an ninh. Dù rằng Trung Quốc và Nga đã thắt chặt mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị vô bờ bến trong nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, kinh tế cho đến thương mại, Bắc Kinh e ngại rằng đổi lấy việc hỗ trợ cuộc chiến xâm lược Ukraine, Bình Nhưỡng có thể nhận được sự trợ giúp từ Moscow về mặt công nghệ kỹ thuật, cho phép cải thiện năng lực quân sự trong nhiều lĩnh vực, từ vệ tinh, tàu ngầm, tên lửa và thậm chí hạt nhân. Điều này có thể khuyến khích ông Kim Jong-un mạo hiểm phiêu lưu quân sự với láng giềng Hàn Quốc, gây bất ổn bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á. Nhìn từ Bình Nhưỡng, việc củng cố quan hệ với Moscow cho phép chế độ Kim Jong-un đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, hàng hóa, thực phẩm. Le Figaro ngày 14 tháng 11 năm nay dẫn nhận định của ông Chun Jung-woo, cựu cố vấn tổng thống ở Seoul cho rằng xin trích, ông Kim thất vọng về Trung Quốc và không đánh giá cao các bài học mà ông Tập Cận Bình dành cho ông. Kim Jong-un xem sự phụ thuộc vào Trung Quốc là một mối nguy hiểm. Dù vậy, giới chuyên gia cũng lưu ý rằng, cho đến hiện tại, Trung Quốc chiếm đến gần 97% trong trao đổi thương mại với Bắc Triều Tiên. Chế độ Bình Nhưỡng phụ thuộc vào nguồn cung từ Bắc Kinh trong nhiều loại mặt hàng, từ lương thực, thực phẩm, hàng gia dụng cho đến năng lượng, v.v. Theo ông Bruce Bennett, nhà nghiên cứu tại Rand Corporation, nếu như việc củng cố quan hệ Nga-Triều có thể phản ánh phần nào sự lạnh nhạt trong quan hệ Trung-Triều, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với sự đoạn tuyệt. Nhưng đúng hơn là một chiến thuật đàm phán được củng cố của dòng họ Kim nhằm bảo đảm sự sống còn của chế độ, khi luôn biết cách dựa vào sự cạnh tranh giữa Nga và Trung Quốc để thúc đẩy các quân cờ của mình. Ông Aiden Foster Carter, nhà nghiên cứu về xã hội học và Hàn Quốc hiện đại tại Đại học Leeds, Vương quốc Anh, trong một bài viết đăng trên South China Morning Post nhắc lại, ai đã giang tay cứu vớt chế độ Kim thoát nạn đói trong những năm 1990 sau khi Liên Xô bỏ rơi chính là Trung Quốc. Tác giả kết luận, chơi thân với Nga, nhưng Trung Quốc mới là đồng chí thân cận nhất của Bắc Triều Tiên.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu thành công của tuyến đường sắt đô thị số 3 ở Hà Nội sẽ mở đường cho những dự án khác hợp tác giữa Pháp và Việt Nam hay không? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài các nhà hoạt động môi trường bị trấn áp tại khắp các châu lục.
Vào lúc mà nhiều nước vẫn phớt lờ hoặc không có hành động đáng kể nào để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thì nhiều cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học cam kết bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đã có những hành động bày tỏ quyền tự do ngôn luận, phản kháng để thu hút sự quan tâm đối với tình trạng cấp bách khí hậu. Thế nhưng, từ Brazil cho đến Việt Nam, các hành động của họ đã bị đàn áp mạnh mẽ, từ các đe dọa bỏ tù cho đến bị sát hại. Tại châu Mỹ Latin, khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học, chính quyền các nước như Brazil, Colombia, Peru đã mạnh mẽ đàn áp các nhà hoạt động môi trường, đặc biệt là liên quan đến các dự án về rừng hay khai thác dầu mỏ. Họ bị đe dọa, bị bỏ tù, một số mất tung tích chỉ vì nỗ lực bảo vệ đất đai, bảo vệ rừng Amazon. Báo cáo của tổ chức Global Witness chỉ ra rằng 196 nhà bảo vệ môi trường đã bị giết hại một cách tàn nhẫn vào năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, bà Margot Raymond, đại diện của tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, nhận định rằng với rừng Amazon lá phổi của thế giới, châu Mỹ Latin là khu vực mà các nhà hoạt động môi trường bị trấn áp một cách bạo lực nhất. Theo số liệu thu thập từ năm 2011 đến năm 2023, tức là trong vòng 10 năm, hơn 2.100 nhà bảo vệ môi trường đã bị ám sát, giết hại, chỉ vì hoạt động của họ. Nhìn sang châu Âu, tổ chức Soulèvement de la Terre ở Pháp đã bị chính phủ giải thể sau các cuộc đụng độ bạo lực. Còn ở Anh, những năm vừa qua, chính phủ đã tăng cường đàn áp các cuộc biểu tình của các nhóm hoạt động môi trường phản đối nhiên liệu hóa thạch như tổ chức Extinction Rebellion và Just Stop Oil, được biết đến với các hoạt động biểu tình dù không mang tính chất bạo lực nhưng thu hút được sự chú ý của công luận. Chính phủ Anh Quốc đã có lập trường cứng rắn, thậm chí là ra văn bản luật để trừng trị các nhóm này bằng cách mở rộng thẩm quyền của cảnh sát để hạn chế các cuộc biểu tình, thậm chí là áp đặt án tù với những người tham gia chặn đường, phá hoại, v.v. Đại diện của Amnesty International, bà Margot Jaimon, nhận định như sau.
Toutes les semaines, on entend parler de nouveaux événements météorologiques qui ont été rendus plus intenses à cause du réchauffement climatique.
Đại diện của Amnesty International, Margot Jaimon, nhận định, hầu như tuần nào cũng có thêm các sự kiện cho thấy tác động của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Song song với các sự bất lực của chính quyền nhà nước trước các cuộc khủng hoảng này, các doanh nghiệp tiếp tục tự do lộng hành, đặc biệt là trong ngành nhiên liệu hóa thạch, phát thải nhiều khí nhà kính nhất. Thế nhưng, nghịch lý là những người cố gắng chống lại các dự án hủy hoại môi trường, các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ đất và đại dương lại bị đàn áp trên khắp thế giới. Họ có nguy cơ bị ám sát cao hơn cả các nhà hoạt động vì nhân quyền. Họ gặp rủi ro cao và đây là một thực tế toàn cầu xảy ra trên khắp các châu lục.
Còn tại châu Á, từ Philippines, Malaysia hay Indonesia, các nhà hoạt động môi trường thường xuyên phải đối mặt với sự đe dọa của cảnh sát liên quan đến các dự án phá rừng hoặc việc khai thác tài nguyên. Riêng tại Việt Nam, nhiều nhà hoạt động đã bị bỏ tù, mặc dù là những người đứng ra xin nguồn tài trợ quốc tế giúp Việt Nam thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi năng lượng, ví dụ như trường hợp của bà Hoàng Thị Minh Hồng hoặc của bà Ngô Thị Tú Nhiên hay là luật sư môi trường Đặng Đình Bách, khiến các chuyên gia của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại, kêu gọi Việt Nam ngừng truy bắt, ngừng giam giữ trong những điều kiện tồi tệ những nhà hoạt động nhân quyền và môi trường. Riêng về trường hợp của Việt Nam, vốn là một trong những nước chịu tác động nhiều nhất của biến đổi khí hậu, chính phủ cũng nhận thức được điều này, cũng như là nhu cầu cần thay đổi thông qua các chính sách để giảm phát thải khí nhà kính. Vào năm 2021, Hà Nội đã thông báo muốn đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không từ nay đến năm 2050. Một năm sau đó, Việt Nam ký hợp tác chuyển đổi năng lượng với các nước G7, Đan Mạch và Na Uy. Các hợp tác này kéo theo nguồn tài trợ từ những nước đó và một trong những mục đích là để hỗ trợ quá trình chấm dứt đầu tư vào than đá. Bà Margot Jaimon bày tỏ quan ngại về tình hình ở Việt Nam như sau.
Thật trớ trêu là cùng thời điểm đó, từ năm 2021, Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 5 lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì môi trường. Cách mà Hà Nội trấn áp xã hội dân sự, nhất là phong trào hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, khiến Amnesty International chúng tôi nghi ngờ một cuộc trấn áp có chủ đích nhắm vào một số đối tượng cụ thể. Điều này rất đáng lo ngại vì sẽ giới hạn lại khả năng của đất nước trong việc giảm khí thải nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng tôi cho rằng để tìm ra giải pháp cấp bách đối với biến đổi khí hậu thì cần phải tôn trọng nhân quyền, nhất là quyền được tiếp cận thông tin và sự tham gia của công chúng hay tự do hiệp hội v.v.
Ngay cả nước chủ nhà hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP29 năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 11 tại Baku cũng không phải là ngoại lệ. Azerbaijan không những bị chỉ trích vì coi dầu khí là của trời cho, mà còn vì bị nhiều tổ chức quốc tế lên án vì các hành vi vi phạm nhân quyền, đàn áp các hoạt động khí hậu, các nhà báo trong thời gian gần đây. Amnesty International đã cảnh báo từ nhiều năm nay về tình hình nhân quyền tại Azerbaijan. Theo bà Margot Jaimon, tình hình hiện nay tại nước chủ nhà là đáng báo động.
Cette situation a des fortes implications sur la capacité du pays à garantir que les discussions.
Để COP29 có thể đưa ra những quyết định mang tính tham vọng và đáp ứng với tình hình cấp bách vì khí hậu hiện nay, thì cũng cần có sự hiện diện của xã hội dân sự. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy là có sự chênh lệch lớn liên quan đến các thành phần tham gia. Có những người thực sự gặp phải rủi ro đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ khi đến dự COP29 từ thứ hai tuần trước. Vấn đề này sẽ tác động lớn đến khả năng của nước chủ nhà làm sao bảo đảm các cuộc đàm phán tại COP29 sao cho hiệu quả và bao gồm tất cả các nước.
Theo tổ chức Amnesty International, cuộc đàn áp chống lại các nhà hoạt động khí hậu rất nghịch lý, khi đó là những người đang cố gắng chống lại các dự án có tính phá hủy đối với môi trường khí hậu, cố gắng đưa ra các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, cố gắng tổ chức để bảo vệ đất và đại dương, đòi chính quyền phải có hành động, nhưng lại bị đàn áp, bị coi là những kẻ phạm tội ở khắp các châu lục, dù là những nước dân chủ hay những nước độc tài nhất. Trong một báo cáo được công bố hồi đầu năm nay, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ông Michel Foss cho rằng do cảm thấy tình trạng môi trường ngày càng cấp bách và những phản ứng không thỏa đáng của chính phủ đã thúc đẩy các nhà hoạt động môi trường sử dụng nhiều hình thức biểu tình khác nhau, từ những hành động chiếm đóng các công trình xây dựng hay các buổi tuần hành gây ùn tắc giao thông, v.v. Mặc dù hầu hết là các cuộc biểu tình này diễn ra trong hòa bình, nhưng đôi khi lại bị mô tả là phi dân chủ hoặc thậm chí bạo lực. Ông Mission Force cũng cho rằng việc đàn áp và hình sự hóa các nhà hoạt động môi trường là mối đe dọa lớn đối với nền dân chủ, nhân quyền, cũng như việc thực thi các quyền được Công ước Aarhus bảo đảm. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi các nước thay đổi một cách căn bản phản ứng trước các cuộc biểu tình về môi trường và kêu gọi cộng đồng nhân quyền phối hợp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân, đáp trả việc Hoa Kỳ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do Mỹ cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong ngày đầu thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo khối G20 tập trung thảo luận về cải tổ các định chế quốc tế. Tư pháp Hồng Kông kết án tù 45 nhà đấu tranh dân chủ về tội lật đổ chính quyền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên gia tăng hợp tác với Nga nhưng vẫn cần Trung Quốc. Theo dòng thời sự, các nhà hoạt động môi trường bị trấn áp tại khắp các châu lục. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bất ổn chính trị tại Pháp khiến đầu tư nước ngoài sụt giảm mạnh theo thẩm định của một công ty tài chính có uy tín. Giới nông dân Pháp bắt đầu tuần hành động chống lại dự án thỏa thuận mậu dịch tự do giữa Liên hiệp châu Âu và Nam Mỹ, thỏa thuận mang tên Mercosur. Thượng đỉnh G20 thảo luận về việc đánh thuế 3.000 người giàu nhất thế giới. Trên đây là một số chủ đề trang nhất của báo chí Pháp ra ngày hôm nay.
Chủ đề được hầu hết các báo nói đến là quyết định của Tổng thống mãn nhiệm Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa do Mỹ cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Lâm mông được chạy tựa, Mỹ cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào Nga. Bên dưới là hình ảnh một người bị thương trong một cuộc oanh kích của Nga tại tỉnh Sumy ở miền Bắc Ukraine. Hỗ trợ cho Ukraine của phương Tây tăng thêm một nấc là tít lớn trang nhất của Le Figaro. Trên nền hình ảnh một dàn phóng tên lửa đang khai hỏa. Lạc Khoa có bài phân tích về cú đánh cược đầy mạo hiểm của Washington do lo ngại các trả đũa từ Moscow, trong lúc Liberation thì gọi đây là một quyết định quá trễ và quá ít.
Đối với Le Monde, quyết định quan trọng này được đưa ra sau các đợt oanh kích dồn dập của Nga tại Ukraine đã được những người ủng hộ Ukraine đón nhận với cảm giác cay đắng vì khá trễ.
Tuy nhiên, dù không cho phép đảo ngược tương quan lực lượng, không cho phép Ukraine giành thắng lợi, quyết định này cũng sẽ giúp Kiev có thêm khả năng xoay sở trên chiến trường để giành được lợi thế đàm phán, vào thời điểm mà Tổng thống tân cử Hoa Kỳ ông Donald Trump vốn chủ trương chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến chuẩn bị lên nắm quyền. Theo Lâm Mông, quyết định của Joe Biden bị một người thân cận với Tổng thống tân cử chỉ trích kịch liệt hôm 17 tháng 11 vừa qua. Cựu đại sứ Mỹ tại Đức, ông Richard Renan, đã lên án Tổng thống mãn nhiệm là leo thang chiến tranh tại Ukraine trong giai đoạn chuyển tiếp quyền lực. Như thể ông ta đang muốn khởi động một cuộc chiến tranh mới. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, thái độ thực sự của Donald Trump về cuộc chiến Ukraine dường như vẫn còn là một ẩn số lớn. Đồng ông dẫn lại nhận định của một nhân vật nặng ký hơn, vốn được coi là cố vấn an ninh tương lai của ông Trump, Mike Wallace, đưa ra trước cuộc bầu cử. Đó là nếu Putin từ chối thương lượng nghiêm túc để chấm dứt chiến tranh, thì Hoa Kỳ có thể cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine, đồng thời giảm bớt các giới hạn trong việc sử dụng vũ khí, lời lẽ trong nguyên văn.
Le Figaro dành nhiều bài viết cho quyết định dỡ bỏ hạn chế dùng tên lửa tầm xa tấn công sang nước Nga của Biden. Bài Các tên lửa tầm xa, một giải pháp chiến thuật không làm thay đổi cục diện, vạch ra một loạt điểm không rõ ràng và những hạn chế của quyết định này.
Theo Le Figaro, thì chính quyền Biden đã không nói rõ loại tên lửa gọi là tầm xa nói trên được cho phép là bao nhiêu. 300 cây số tức tầm bắn tối đa của ATOMS hay chỉ là 160 cây số và các vùng lãnh thổ nào của Nga thì Ukraine được phép tấn công, vân vân. Và một điểm quan trọng đặc biệt khác đó là Washington có cấp thêm cho Ukraine tên lửa nữa hay không. Nhân việc Tổng thống mãn nhiệm Mỹ đưa ra quyết định cho phép dùng tên lửa tầm xa tấn công sang đất Nga, một quyết định bị đánh giá là trễ chàng nhưng đúng đắn, bài xã luận của Le Figaro cảnh báo là phương Tây về cái giá phải trả đối với quyết định đầu hàng chiến lược của Tổng thống tân cử Donald Trump trước Điện Kremlin. Cũng về chủ đề này, trong một bài viết khác, Le Figaro nhấn mạnh đến tình thế nguy ngập của châu Âu khi không có đủ phương tiện đối mặt với Nga nếu chính quyền Donald Trump chấm dứt hỗ trợ Kiev.
Le Figaro đặt câu hỏi, châu Âu liệu có thể làm được gì khác hơn là một khán giả thụ động nếu hai người tức Trump và Putin thỏa thuận về số phận của Ukraine?
Vấn đề không chỉ là Ukraine mà cũng là tương lai của nền dân chủ và của chính châu Âu, theo Ngoại trưởng Phần Lan, bà Elina Vantonen. Tại diễn đàn Paris vì hòa bình vừa qua, một quan chức cao cấp của Ủy ban châu Âu, ông Peter Wagner nhấn mạnh, xin trích, đây là vấn đề của quyết tâm và năng lực của ngành công nghiệp quân sự. chúng ta biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Vấn đề là chúng ta có khả năng và quyết tâm thực thi mục tiêu tự trị về chiến lược hay không.
Le Monde hôm nay có chuyên đề riêng về Pháp hướng đến một nền công nghiệp quân sự.
Bất chấp các khó khăn về ngân sách, chi phí của quân sự đang tăng vọt, nên công nghiệp quân sự đang được tổ chức lại để sản xuất nhiều hơn. Doanh nghiệp của Pháp cũng đang nhận được các đơn đặt hàng chưa từng có và ngày càng dồn dập. Vấn đề chính theo Le Monde hiện nay là số tiền đầu tư và mục tiêu giảm nhẹ các thủ tục diễn ra quá chậm so với hứa hẹn.
Đầu tư nước ngoài vào Pháp sụt giảm mạnh là tựa trang nhất của nhật báo kinh tế Le Zeco.
Báo Le Zeco chạy tựa đầu tư nước ngoài tại Pháp gáo nước lạnh. Theo thẩm định của công ty kiểm toán EY, thì 49% số công ty quốc tế giảm đầu tư vào Pháp. Hơn một nửa số doanh nghiệp trả lời phỏng vấn của công ty này cho biết mức độ hấp dẫn của Pháp giảm xuống kể từ khi Tổng thống Macron giải tán quốc hội để bầu sớm và dự trù thuế trong ngân sách 2025 được tân chính phủ công bố. Điều tra được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 3 cho đến ngày 21 tháng 10 khi dự toán ngân sách 2025 đã được chính phủ Barnier công bố. Đối với một chuyên gia của công ty thẩm định này thì con số gây lo ngại nói trên là lớn nhưng không gây ngạc nhiên. Nếu như giới đầu tư nước ngoài đặt niềm tin vào tính chất liên tục của chính sách kinh tế Pháp từ 7 năm nay, tức từ khi Tổng thống Macron lên cầm quyền, thì giờ đây hoài nghi gia tăng. Viễn cảnh bất ổn về chính sách, thuế má nặng nề hơn, giá lao động gia tăng gây lo ngại.
Tuy nhiên, theo EY, khó khăn là tình hình chung, nước Pháp trong năm nay vẫn có thể là giữ được vị trí quốc gia hấp dẫn nhất châu Âu, liên tục duy trì từ 5 năm nay.
Theo Pháp thu hút được gần 1.200 dự án đầu tư nước ngoài trong năm 2023. Theo EY thì việc bổ nhiệm Michel Barnier làm thủ tướng đã giúp trấn an giới đầu tư. Cũng trong cuộc thăm dò này, 57% các nhà đầu tư tin tình hình sẽ cải thiện trong 12 tháng tới và chờ đợi biến chuyển tích cực để quyết định đầu tư. Quyết định của chính phủ Barnier tài trợ gần 1,6 tỷ euro giúp doanh nghiệp giã từ năng lượng hóa thạch vừa được đưa ra là được mối dấu hiệu tích cực.
Các hoạt động phản kháng của giới nông dân tại Pháp chống lại dự án mậu dịch tự do giữa Liên Âu và Nam Mỹ Mercosur là chủ đề chính của Le Monde hôm nay.
Mercosur nỗi giận của giới làm nông, chính phủ trong thế bị động là tựa chẳng nhất. Tổng thống và Thủ tướng Pháp khẳng định phản đối thỏa thuận này, tuy nhiên Pháp không có quyền phủ quyết Mercosur. Để làm được điều này, Paris phải đoàn kết được với nhiều thành viên khác của Liên hiệp châu Âu. Bài xã luận của Le Monde là nhan đề Mercosur, Pháp đối diện với sự bất lực của chính mình, giải thích rõ về tình thế khó khăn của nước Pháp. Thỏa thuận Mercosur được thương lượng từ gần 25 năm nay, mở cửa thị trường Nam Mỹ cho hàng hóa châu Âu, được coi là mang lại một nguồn lợi quan trọng với công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, đối với giới nông nghiệp châu Âu, trước hết là Pháp, thỏa thuận này có thể gây khó khăn gấp bội cho những ngành sản xuất vốn đang trong tình trạng bấp bênh như chăn nuôi gia súc, gia cầm hay sản xuất sữa. Nếu thỏa thuận này được thông qua, thì quá trình suy yếu của nông nghiệp Pháp sẽ ngày càng được đẩy mạnh. 600 nghị sĩ Pháp ký một tuyên bố trên Le Monde lên án thỏa thuận này là hoàn toàn không tương thích với Hiệp định Khí hậu Paris 2015, đặc biệt về phương diện ngăn chặn nạn phá rừng. Tuy nhiên, thiếu các kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu, phải bảo đảm các tiêu chuẩn tôn trọng môi trường, thỏa thuận Mercosur đặt các nhà làm nông Pháp trước tình thế cạnh tranh không cân sức.
Le Monde đã nhấn mạnh đến sự đoàn kết cao độ khác thường của giới chính trị Pháp trong hồ sơ này, trái ngược với tình trạng chia rẽ chưa từng có.
Tuy nhiên, Pháp hiện đang là thiểu số tại châu Âu trong hồ sơ Mercosur. Đa số các nước tin tưởng ngược lại, đó là sẽ là nguy hiểm nếu từ bỏ thỏa thuận này vào một thời điểm mà xu hướng bảo hộ mậu dịch đang gia tăng tại Mỹ sau chiến thắng của Donald Trump, và Trung Quốc đang sẵn sàng khai thác các chân trư của Liên Âu để củng cố vị thế tại Nam Mỹ. Liệu châu Âu đang tìm cách khẳng định mình trong một thế giới đang ngày càng trở nên thù địch hơn, có đủ phương tiện để từ chối một thị trường như vậy hay không? Báo Le Monde vạch ra một viễn cảnh nguy hiểm đối với nước Pháp. Một khi quan điểm chống Mercosur của Pháp bị Liên Âu bác bỏ, hồ sơ này sẽ để lại một dấu ấn tồi tệ và lâu dài trong dư luận Pháp, nuôi dưỡng một tình cảm bài Liên Âu lời lẽ trong nguyên văn.
Thượng đỉnh hai ngày của nhóm G20 bao gồm các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Brazil. Liberation có bài G20 thuế đánh vào các đại tỷ phú là chủ đề được thảo luận.
Theo Bộ trưởng Tài chính Brazil, nếu đạt được thỏa thuận tại G20 về việc đánh thuế 2% đối với 3.000 người giàu nhất hành tinh, thì đây sẽ một bước ngoặt chính trị lớn. Quyết định này sẽ cho phép giảm bớt tình trạng bất bình đẳng ghê gớm hiện nay và có thể mang lại một nguồn tài chính đáng kể cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Lạc Khoa hôm nay thì dành bài xã luận cho chủ đề đa số các đảng phái trong Quốc hội Pháp ngày hôm nay bắt đầu thảo luận về một dự luật tăng cường đầu tư cho các phương tiện truyền thông công cộng. Đối với Nhật báo Công giáo thì sự thống nhất cao của chính thể Pháp về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm duy trì được tính độc lập và đa nguyên của truyền thông. Và đây là điều cực kỳ hệ trọng vào thời điểm mà xu hướng tin giả thao túng tin tức bịa đặt ngày càng có xu thế trở nên thượng phong, đặc biệt với sự đắc cử của ông Donald Trump.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Trọng Thành và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp bị thu hẹp ngay trên đất Pháp.
Tạp chí Kinh tế.
Các doanh nghiệp của Pháp đang đứng trước nhiều thách thức về đối ngoại, một cuộc chiến về mậu dịch mà Mỹ khai mào đang ở phía trước, sức ép từ hàng rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu, giao thương toàn cầu bị những căng thẳng về địa chính trị trên thế giới bắt chẹt. Về đối nội thì áp lực về thuế khóa từ khi mà Quốc hội bị giải tán vào tháng 6 vừa qua và kèm theo đó là những bất ổn về chính trị và những câu hỏi về chính sách thuế khóa trong tương lai của nước Pháp. Tình hình đang xấu đi, trong khoảng từ 6 cho đến 9 tháng nữa chúng ta sẽ thấy rõ những hiệu ứng của một cơn sốc lớn. Một chủ công ty đã đánh giá tình hình như trên nhân diễn đàn các doanh nghiệp hồi cuối tháng 8 vừa qua. Chưa đầy một tháng sau, thống kê về số các công ty vừa và nhỏ ở Pháp bị phá sản, đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Cùng lúc thì chỉ số đầu tư trong khu vực sản xuất liên tục giảm sụt. Hôm đầu tháng, hai tập đoàn lớn của Pháp được thế giới biết đến nhiều là hãng sản xuất lốp xe Michelin và chuỗi siêu thị Auchan cùng thông báo kế hoạch sa thải tổng cộng là hơn 3.600 nhân viên. Các công đoàn bảo vệ người lao động ở Pháp, các viện nghiên cứu đồng loạt báo động rằng hai kế hoạch sa thải nhân sự vừa nêu chỉ là phần nổi của tảng băng. Lãnh đạo công đoàn CGT, bà Sophie Binet báo động, có ít nhất 200 doanh nghiệp đang dự trù giảm bớt nhân sự, 47.000 người sẽ mất việc, trong đó gần một nửa là các công nhân làm việc ở các nhà máy. Thế còn Nhật báo Cộng sản L'Humanité thì dự báo trong cả năm nay sẽ có đến 300.000 người lao động bị mất việc. Bộ trưởng Công nghiệp ông Marc Ferracci hôm 16 tháng 11 cũng nhìn nhận rằng nguy cơ trong những tuần lễ hoặc là những tháng sắp tới sẽ có nhiều thông báo các nhà máy đóng cửa, hàng ngàn công việc làm bị đe dọa. Ngành công nghiệp xe hơi, các nhà máy hóa chất, ngành luyện kim bị các đối thủ nước ngoài cạnh tranh càng lúc càng gay gắt. François Monnier, tổng biên tập tuần báo Investir, tức là đầu tư, không ngạc nhiên về những tin xấu dồn dập bởi vì, theo ông, các doanh nghiệp Pháp đang mất dần khả năng cạnh tranh. Trên đài phát thanh tư nhân Radio Classique hôm 15 tháng 11, François Monnier đơn cử ba thí dụ cụ thể giải thích vì sao một cái tên tuổi lớn như Michelin đã hiện diện hơn 130 năm phải đóng cửa hai nhà máy tại Pháp và cho hơn 1.200 nhân viên nghỉ việc.
Ex-réglementation en Europe, parce que à Michelin, on lui impose une traçabilité du caoutchouc naturel. Ça lui coûte entre
150 et 200 millions d'euros par an. Alors que les concurrents ne font pas. Khi đó, các đối thủ của tập đoàn sản xuất lốp xe này không phải chứng minh về nguồn gốc nguyên liệu sử dụng và không bị kiểm tra. Pháp bị chậm trễ vì thủ tục hành chính rườm rà. Tại bang Texas, chỉ cần một năm để mở cửa thêm một nhà máy mới, trong khi đó ở Pháp và châu Âu thì phải mất hơn một năm, một công ty mới được cấp giấy phép để xin đăng ký mở nhà máy. Về khả năng sản xuất, Pháp và châu Âu cũng bị thua kém so với các nơi khác trên hành tinh. Trong giai đoạn 1995-2023, năng suất lao động trong một giờ đồng hồ tăng trung bình 50% tại Mỹ và ở Đức là 33%. Trong khi đó ở Pháp, chỉ số này chỉ tăng thêm có 25%.
Tháng 9 vừa qua, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng trong 8 thập niên trở lại đây, chưa bao giờ cộng đồng quốc tế phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện tại. Và trong một cuộc trao đổi với báo chí bên ngoài phòng họp, cũng ông Macron thẳng thắn cho rằng tình huống đó đang đẩy các doanh nhân Pháp vào cái thế kẹt. Nhưng khi đó, nguyên thủ Pháp không thể ngờ rằng ứng cử viên tổng thống của bên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng vào đầu năm tới với hứa hẹn đánh thuế 10% nhắm vào tất cả các mặt hàng sản xuất ở nước ngoài muốn bán sang thị trường của Mỹ. Theo thẩm định của Kinh tế trưởng cơ quan tư vấn Asterès ở Paris, ông Sylvain Bergsinger, thì Pháp có mức thặng dư mậu dịch tuy là rất khiêm tốn với bạn hàng Hoa Kỳ, nhưng lại tập trung cho một số những lĩnh vực then chốt như công nghệ hàng không không gian, dược phẩm, rượu vang, rượu mạnh, nước hoa, hàng mỹ phẩm, v.v. Và đó là những lĩnh vực mà trên nguyên tắc sẽ gặp khó khăn nhiều hơn hết nếu như chính quyền Trump dựng lên các hàng rào quan thuế. Trong các lĩnh vực khác, từ hàng điện tử cho đến xe ô tô điện hay pin mặt trời, thì các doanh nghiệp của Pháp nói riêng, của châu Âu nói chung, đang bị chính sách trợ giá của Bắc Kinh đè bẹp. Chính vì cạnh tranh không lại với các hãng Trung Quốc mà Sistovi ở vùng Nord miền Tây nước Pháp, một trong những nhà sản xuất pin mặt trời cuối cùng trên đất Pháp, không còn biết là họ sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Giám đốc điều hành nhà máy này, ông Paul Toulouse, giải thích khó chống chọi được lâu khi mà giá thành của các đối thủ Trung Quốc chỉ bằng 25% so với của hãng mà ông đã lập ra hồi 2008, và hãng này từng được coi là một biểu tượng của tiến trình chuyển đổi sang năng lượng xanh Made in France. Trong khi đó thì nhu cầu tiêu thụ ở Pháp bị chững lại. Tổng biên tập tuần báo Investir, ông François Monnier, tiếc là trong cái bối cảnh vốn đã rất khó khăn cho các doanh nghiệp của Pháp như vậy, thì chính phủ của Thủ tướng Barnier lại phải giáo diết đi tìm thêm 8 tỷ euro cho ngân sách nhà nước vào năm tới, hòng giữ được cam kết duy trì thâm hụt ngân sách ở ngưỡng 6% tổng sản phẩm nội địa.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, les sociétés qui réalisent entre 1 et 3 milliards
là sang năm tới 2025, các hãng có doanh thu từ 1 cho đến 3 tỷ euro một năm sẽ phải đóng thuế doanh nghiệp hơn 30%, thay vì 25% như hiện nay. Doanh thu trên 3 tỷ euro thì khoản thuế này sẽ là hơn 35%, và thuế lại còn nặng hơn nữa kể từ năm 2028 trở đi.
Parce que vous travaillez en France, parce que vous produisez en France, parce que vous vendez en France, eh bien vous allez payer plus d'impôts.
Vì hoạt động sản xuất tại Pháp hay mua bán tại Pháp, các doanh nghiệp phải trả thuế cao hơn so với ở các nước khác. Trong khi đó, hàng made in China thì được chính quyền Bắc Kinh tài trợ, hàng sản xuất tại Mỹ thì được ưu đãi về thuế khóa. Rõ ràng là các hàng của Pháp sản xuất tại Pháp bị thiệt thòi.
Ngành công nghiệp của Pháp và châu Âu trong cái thế chuyên đe dưới búa, xuất khẩu sang Mỹ thì có khuynh hướng sẽ bị sút giảm vì thuế hải quan mà chính quyền Washington sắp tới đây sẽ ban hành, và các nhà máy của Pháp có nguy cơ bị hàng rẻ Trung Quốc nhận chìm, nhất là khi biết rằng chỉ riêng trong lĩnh vực công nghiệp ở đầu thập niên 1970, hơn 80% tiêu thụ của người Pháp là hàng made in France. Hiện tại tỷ lệ này bị thu hẹp lại còn chưa đầy 38%. Thêm một yếu tố khác đặt các doanh nghiệp Pháp trong cái thế bất an, đó là bất ổn về chính trị. Từ khi mà Tổng thống Macron giải tán quốc hội vào tháng 6, lên cầm quyền vào tháng 9, Thủ tướng mới Michel Barnier liên tục phải đàm phán với các đảng phái trên chính trường về dự luật ngân sách cho năm tới, trong những điều kiện mà chính phủ rất dễ bị lật đổ. Trong khi đó thì Paris cần nhanh chóng cho ra đời một dự luật ngân sách cho năm 2025, cần khẩn cấp giải quyết bớt nợ công chưa bao giờ đạt ngưỡng 112% GDP như hiện tại. Thủ tướng Barnier đề xuất một khoản thuế phụ trội đánh vào hơn 400 công ty lớn của Pháp, thí dụ như là tập đoàn LVMH trong lĩnh vực hàng xa xỉ sẽ bị đánh thuế thêm 750 triệu euro vào năm tới, thế còn công ty điện lực EDF thì phải tham gia ở ngưỡng 500 triệu euro vân vân. Tổng biên tập tuần san Investir, ông François Monnier cho rằng tăng thuế doanh nghiệp Pháp đang thực sự lội ngược dòng. Và điều ấy phản ánh qua những chồi sụt trên các thị trường chứng khoán.
Depuis l'élection de Trump le 5 novembre et la perspective d'une baisse de la fiscalité.
Từ ngày 5 tháng 11 2024, với viễn cảnh tổng thống Donald Trump giảm thuế doanh nghiệp, chỉ số chứng khoán ở Wall Street tăng 3% trong vòng 10 ngày. Trái lại ở Pháp, chỉ số CAC 40 đã giảm 1%. Kể từ khi tổng thống Macron giải tán quốc hội được bầu cử sớm, bất ổn chính trị khiến chỉ số này của Pháp giảm 9%, trong lúc Wall Street thì tăng đến 11%. Chứng khoán của Pháp mất giá mạnh hơn so với Đức, Anh và thậm chí Ý.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
liệu thành công của tuyến đường sắt đô thị số 3 ở Hà Nội có sẽ mở đường cho những dự án khác giữa Pháp và Việt Nam hay không? Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Bocher.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Người dân ở Hà Nội có thêm tuyến đường sắt đô thị thứ hai trong hành trình giao thông nhanh cho tương lai xanh. Lễ vận hành thương mại tuyến số 3 Nhổn Ga Hà Nội, đoạn trên cao đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 năm 2024 sau 3 tháng mở cửa đón khách. Là dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ Việt-Pháp, tuyến số 3 được hai bên kỳ vọng là tăng cường hợp tác song phương trong những dự án tương lai về phát triển đô thị bền vững và chuyển đổi năng lượng phát thải thấp. Thành công của đoạn trên cao cũng chứng tỏ năng lực của toàn thể đội ngũ Pháp và Việt Nam trong việc triển khai tốt các dự án hạ tầng đầy tham vọng của lĩnh vực vận tải đường sắt, theo nhận định của đại sứ Olivier Brochet khi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt.
Alors, cette ligne numéro 3, effectivement, c'est un projet emblématique de la coopération.
Tuyến đường sắt đô thị số 3 thực sự là một dự án biểu tượng cho sự hợp tác Pháp-Việt, vì dự án đã được khởi công từ cách đây khá lâu, và đó cũng là một dự án phức tạp, cần chút thời gian để hoàn thành. Việc tuyến đường được đưa vào hoạt động vào tháng 8 năm nay đã được mọi người trông đợi. Chúng tôi rất vui. Trước tiên, vì đây là một thành công lớn về kỹ thuật. Tuyến đường hoạt động rất tốt, chỉ trong một tháng đã có gần 1 triệu người ở Hà Nội sử dụng tàu điện. Có thể thấy là tuyến đường sắt này đã tìm được vị trí của mình. Đây là điểm đầu tiên cần phải nêu bật và chúng tôi rất vui. Tiếp theo là những mục tiêu. Phát triển bền vững giao thông đô thị là một thách thức đối với tất cả các thành phố lớn. Dĩ nhiên là đối với cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ Việt Nam muốn phát triển những loại hình giao thông đô thị một cách năng động trong những năm tới. Còn chúng tôi mong muốn làm việc với chính phủ Việt Nam, bởi vì trước hết, giao thông đô thị bền vững là điều rất quan trọng cho người dân, giúp cải thiện điều kiện lưu thông, điều kiện sống hàng ngày bằng cách giảm thời gian di chuyển cho họ. Việc này cũng quan trọng đối với thành phố, bởi vì đây là cách giảm ô nhiễm, giảm tắc đường. Chúng ta thấy ở Hà Nội, tình hình thường xuyên ở ngưỡng ranh giới, nhất là về mặt ô nhiễm đô thị vẫn còn rất nghiêm trọng. Tiếp theo, tuyến tàu điện còn có vai trò quan trọng vì làm giảm khí phát thải CO2 trong giao thông vận tải. Đây là một thách thức cơ bản trong cuộc chiến chống tình trạng trái đất nóng lên. Các phương tiện giao thông trên quy mô thế giới chiếm gần 25% lượng khí phát thải. Trên khắp mọi nơi, người ta tìm cách làm giảm lượng khí này và cách tốt nhất là phát triển giao thông đô thị hiệu quả, hiện đại. Chúng tôi rất vui được giải quyết những thách thức này với chính phủ Việt Nam và chính quyền thành phố Hà Nội.
Avec le gouvernement vietnamien et la municipalité de Hanoi.
Ngay trong 5 ngày đầu khai thác thương mại từ mùng 8 đến ngày 12 tháng 8, tuyến số 3 đã phá kỷ lục lượt khách trải nghiệm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông, thu hút gần 300.000 lượt khách, trong đó chỉ riêng ngày 11 tháng 8 có đến 100.000 lượt, gần gấp đôi con số 58.000 lượt trong ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023 của tuyến 2A. Không chỉ giữ chức năng phương tiện giao thông công cộng, tuyến số 3 được đối tác Pháp muốn biến thành không gian thư giãn sinh hoạt chung cho hành khách mà không nhàm chán tẻ nhạt với việc đưa nghệ thuật vào các công trình giao thông. Đây cũng là một thế mạnh của Pháp và được triển khai rộng rãi trong hệ thống tàu điện ngầm Paris Île-de-France. Lần đầu tiên một tác phẩm nghệ thuật công cộng được đặt tại nhà ga đường sắt đô thị. Tác phẩm có tên 5 giờ sáng Hà Nội thức giấc, lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng của Pháp Il est 5 heures Paris s'éveille, 5 giờ sáng Paris thức giấc, được cơ quan phát triển Pháp AFD tài trợ thông qua quỹ Métis và tặng cho thành phố Hà Nội, được đặt tại nhà ga Cầu Giấy, đúng lễ vận hành thương mại đoạn trên cao và đặt biển Khánh Thành. Tác phẩm muốn truyền tải cùng lúc nhiều thông điệp về khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, nhận thức về biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, bảo tồn di sản văn hóa v.v. Trong hành trình này, phía Pháp đã vận dụng rất nhiều công nghệ cao, hiện đại để tuyến số 3 xanh và bền vững, theo giải thích của đại sứ Olivier Brochet.
L'engagement français dans la construction de cette ligne numéro 3,
cam kết của Pháp trong quá trình xây dựng tuyến đường số 3, trước tiên là thông qua việc tài trợ, bởi vì gần 50 triệu euro ngân sách đã được huy động từ kho bạc Pháp hoặc từ cơ quan phát triển Pháp AFD. Nhưng cam kết của Pháp còn được thể hiện qua việc huy động tinh hoa của công nghệ Pháp về giao thông đường sắt đô thị. Có thể thấy rất nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ Pháp như Alstom, Colas Rail, Sistra, một công ty kỹ thuật tổng hợp, RATP Smart Systems, tất cả những doanh nghiệp lớn của Pháp đều có kinh nghiệm dày dặn tại Pháp. Điều này được thấy trong kỳ Thế vận hội, các phương tiện giao thông đô thị đã đóng vai trò chủ đạo trong thành công của đại hội thể thao này. Những doanh nghiệp đó cũng được huy động trong dự án xây dựng mạng lưới Paris Express, hiện là dự án lớn nhất về giao thông đô thị ở châu Âu cho đến hiện nay. Người ta cũng thấy những doanh nghiệp lớn này của Pháp trong tất cả các dự án tàu điện trên thế giới, như ở Cairo, Ai Cập, ở Medellin, Colombia, ở Rabat, Maroc, và tất cả đều đang phục vụ tại Hà Nội. Và dĩ nhiên, chúng tôi mong muốn phát triển thêm trong những dự án mới mà chính phủ Việt Nam dự kiến tiến hành trong những năm tới.
Dự án khởi công năm 2009 theo kế hoạch hoàn thành vào năm 2015, nhưng nhiều lần lùi tiến độ và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Riêng đoạn trên cao đã được khai thác thương mại từ tháng 8 năm 2024. Tổng vốn đầu tư cũng bị tăng gấp đôi, từ hơn 18.000 tỷ đồng lên gần 36.000 tỷ đồng. Liệu những điểm này có trở thành một trở ngại trong khi Pháp cho biết là sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong những dự án trong tương lai? Trả lời thắc mắc của RFI tiếng Việt, đại sứ Olivier Projet giải thích.
Ces grands projets sont des projets extrêmement complexes partout.
Những dự án lớn này đều là những dự án vô cùng phức tạp ở khắp mọi nơi, phức tạp về mặt công nghệ, phức tạp trong việc triển khai công trường, bởi vì cần phải xây dựng những công trường quy mô lớn ở một thành phố mà cuộc sống vẫn tiếp diễn theo nhịp độ thông thường, phức tạp về mặt cơ chế, thực hiện các quy định mới của nhà nước thiết lập các hệ thống này. Vì tất cả những lý do tích tụ này dẫn đến những chậm trễ, và tất cả các tuyến đường sắt đã được xây dựng đều bị chậm. Tuyến số 1 ở đây chẳng hạn cũng bị khởi công muộn, tuyến mới ở thành phố Hồ Chí Minh được hợp tác xây dựng với Nhật Bản cũng bị trễ. Đây là việc bình thường vì cần phải có thời gian học tập. Điều quan trọng hiện nay là có thể sử dụng quãng thời gian học tập đó để tiết kiệm thời gian sau này, qua việc đã có những tác nhân hiểu rõ vấn đề, hiểu những trông đợi, nhu cầu của mỗi bên để có thể có những dự án tiến triển nhanh hơn, sớm mang lại kết quả và đến lúc đó sẽ cho phép làm chủ chi phí tốt hơn. Chính vì thế mà chúng tôi đã đề xuất với chính phủ Việt Nam là bắt đầu suy nghĩ luôn đến việc kéo dài tuyến số 3. Có nghĩa là không phải công trình ngầm đã được khởi công và đang tiến triển mà ngay từ bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị cho việc kéo dài tuyến. Bởi vì nếu dự tính sớm thì sẽ giúp triển khai công việc tiếp theo sau khi hoàn thành công trình ngầm và như vậy sẽ tránh được các chi phí bổ sung liên quan đến việc giải thể các công ty tham gia xây dựng tuyến số 3.
Et donc d'éviter des surcoûts liés à la démobilisation des entreprises.
Trong chuyến công du Pháp của Chủ tịch nước Việt Nam kiêm Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, hai nước bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải hướng tới giảm phát thải carbon thông qua bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng thì đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam hết sức quan tâm nhằm thực hiện các cam kết tại hội nghị lần thứ 21 Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP21 và COP26 về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thực ra, theo trang Facebook Thông tin Chính phủ ngày 7 tháng 10, thì Việt Nam và Pháp đã phối hợp hoàn thành một số dự án trong lĩnh vực đường sắt như hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Hà Nội Vinh do tập đoàn Alstom và đối tác Việt Nam triển khai, hay dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên Lào Cai do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Pháp đồng tài trợ. Ngoài dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, thì Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và cơ quan AFD nghiên cứu cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cải tạo hiện đại hóa tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng, có xét đến tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng được xây dựng mới trong tương lai. Báo Chính phủ ngày 4 tháng 11 thì cho biết là Cục Đường sắt Việt Nam đã trình bày hồ sơ quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh đi qua 10 tỉnh thành phố. Cơ quan AFD hiện là nhà tài trợ song phương lớn nhất khu vực châu Âu của Việt Nam, cũng được kêu gọi tiếp tục trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các dự án đường sắt tại Việt Nam trong thời gian tới. Ông Philippe Orlignons, giám đốc cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam khẳng định là AFD sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đường sắt cao tốc, lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam đặc biệt quan tâm, mong muốn thực hiện trong thời gian tới. Liệu thành công của tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn Ga Hà Nội có tiếp thêm sức bật mới cho những dự án mới hay không? Dù sao thì theo bản ghi nhớ tại Paris thì Việt Nam và Pháp dự định hợp tác trong các lĩnh vực đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa, tạo thuận lợi cho chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những lĩnh vực hợp tác truyền thống và rất năng động giữa hai nước từ nhiều năm qua.
Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh mở rộng khả năng dùng vũ khí hạt nhân, đáp trả việc Hoa Kỳ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do Mỹ cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong ngày đầu thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo khối G20 tập trung thảo luận về cải tổ các định chế quốc tế. Tư pháp Hồng Kông kết án tù 45 nhà đấu tranh dân chủ về tội lật đổ chính quyền. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên gia tăng hợp tác với Nga nhưng vẫn cần Trung Quốc. Theo dòng thời sự, các nhà hoạt động môi trường bị trấn áp tại khắp các châu lục. Trong chương trình phát thanh ngày mai, số bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Trọng Thành. Tại Việt Nam, vì sao cơn bão ERG khiến nhiều người chết ở các vùng đồi núi? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thành Hà về sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp bị thu hẹp ngay trên đất Pháp. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 20 tháng 11 năm 2024.